Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư, ngày 11 tháng 11 năm 2009, gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về việc công bố tông hiến liên quan đến việc thiết lập cơ chế pháp lý cho các tín hữu Anh giáo trở lại công giáo. Sau đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh cho công bố tông hiến của Đức Thánh Cha về việc thiết lập cơ chế pháp lý dành cho các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Sáng thứ Hai, mùng 9 tháng 11 vừa qua, Tòa Thánh đã cho công bố tông hiến có tựa đề bằng tiếng Latin Anglicanorum Sectibus, các nhóm tín hữu Anh giáo, về việc thành lập các giới hạt tổng nhân nhằm giúp các tín hữu Anh giáo hội nhập vào các giới hội Công giáo mà vẫn có thể bảo tồn gia sản Anh giáo. Tông hiến khẳng định rằng việc thiết lập các giáo hạt tổng nhân dành cho các nhóm tín hữu Anh giáo thuộc thẩm quyền Bộ Giáo lý Đức tin và trong lãnh thổ của một hội đồng giám mục. Về việc cử hành phụng vụ, giáo hạt tổng nhân có nâng quyền cử hành thánh thể và các bí tích khác theo sách phụng vụ riêng của truyền thống Anh giáo được Tòa Thánh phê chuẩn. Giáo hạt tổng nhân được ủy thác cho sự chăm sóc mục vụ của một vị bản quyền được Đức Thánh Cha bổ nhiệm, và vị này có quyền bính thông thường, đại diện và tổng nhân. Tông hiến quy định rằng, những người đã từng thi hành tác vụ phó tế, linh mục hoặc giám mục trong giáo hội Anh giáo, có thể được vị bản quyền nhận cho làm ứng sinh chịu các chức thánh trong giáo hội Công giáo. Đối với các thừa tác kiên có gia đình, thì cần phải tuân giữ các quy luật của thông điệp Sacerdotalis Celibatus, độc thân linh mục. Trái lại, các thừa tác viên độc thân thì phải tuân giữ luật độc thân giáo sĩ. Đàng khác, vị bán quyền chỉ nhận làm ứng sinh linh mục những người còn độc thân. Việc chủng luật độc thân chỉ được giải quyết theo từng trường hợp, theo các tiêu chuẩn khách quan được Tòa Thánh phê chuẩn. Tông hiến dự trù rằng, sau khi nghe ý kiến của các giám mục giáo phận và với sự chấp thuận của Tòa Thánh, vị bán quyền có thể thành lập các giáo xứ tổng nhân để săn sóc mục vụ cho các tín hữu thuộc giáo hạt. Các cha sở được hưởng tất cả các quyền lợi và phải tuân giữ các nghĩa vụ mà giáo luật đã quy định. Ngoài ra, giáo dân và tu sĩ muốn thuộc về giáo hạt phải bày tỏ ước muốn trên giấy tờ. Tông huấn quy định rằng, vị bán quyền được một hội đồng cai trị trợ giúp. Hội đồng này được điều hành theo quy chế, được vị bán quyền chấp thuận và được Tòa Thánh phê chuẩn. Hội đồng này do vị bán quyền chủ tọa và thi hành những chức năng đã được quy định trong Bộ Giáo luật về Hội đồng Linh mục. Song song với tông hiến của Đức Thánh Cha, Bộ Giáo lý Đức tin cũng đã ban hành những quy luật bổ túc giúp thực thi đúng đắn những quy định của Đức Thánh Cha. Thông cáo của Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định rằng, tông hiến của Đức Thánh Cha mở ra một con đường mới để thăng tiến sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô, đồng thời nhìn nhận sự khác biệt hợp pháp trong việc diễn tả đức tin chung. Tin Paris. Các đức giám mục Pháp nhắc lại nghĩa vụ liên đới với người nghèo. Trong thư mục vụ chung gửi các cộng đồng Kitô, các đức giám mục Pháp nhắc nhở người Công giáo về nghĩa vụ bác ái và liên đới với người nghèo, nhất là trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay và lễ Giáng sinh sắp đến. Thư chung của các đức giám mục Pháp có đoạn viết: là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta lại càng được thúc đẩy bởi đức ái trong thời buổi khủng hoảng kinh tế và xã hội này. Theo các đức giám mục Pháp, những hình thức nghèo ngày nay có tính triệt để hơn vì sự phân mảnh của tế bào gia đình, vì thiếu nơi cư trú, vì nạn thất nghiệp gia tăng, vì giá bán nông phẩm hạ giảm, Ngoài ra, những điều kiện làm việc khắc nghiệt, sự cô đơn, nghiện ngập, tình trạng tâm lý bất ổn, các mối quan hệ tạm bợ khiến cho nhiều người cảm thấy bị đẩy ra bên lề xã hội. Nhắc lại rằng, Chúa Giê-xu đã trở nên nghèo khó để làm cho chúng ta được giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài. Các đức giám mục Pháp khẳng định, chúng ta mắc nợ với người nghèo. Các ngài nhắc lại rằng, toàn thể cộng đồng Kitô phải thực thi tác vụ cầu nguyện, tác vụ lời Chúa và tác vụ phục vụ đối với người nghèo. Các ngài đề nghị nên kéo dài các tác vụ này bằng việc thăm viếng người nghèo, nhất là những người neo đơn hay những người hàng xóm đang cần một cử chỉ huynh đệ. Các đức giám mục Pháp đề nghị người Công giáo nên xem Giáng sinh như dịp để đề ra những sáng kiến cụ thể hướng về người nghèo và người cô độc. Tin Havana. Tòa Thánh yêu cầu chính quyền Cộng sản Cuba để cho giáo hội được hưởng nhiều tự do hơn trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông. Hôm Chủ nhật mùng 8 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm Cuba, Đức cha Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, đã yêu cầu chính quyền Cộng sản nước này nên để cho giáo hội có nhiều tự do hơn trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông. Trước khi kết thúc chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày tại quốc gia hải đảo này, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội đã có cuộc gặp gỡ với những người Công giáo hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Hôm thứ Sáu, ngày mùng 6 tháng 11 vừa qua, Đức cha Chelli đã được ông Ernesto López, Chủ tịch Viện Truyền hình Truyền thanh Cuba, và ông Ramón Linares, Thứ trưởng Thông tin, tiếp kiến. Đức cha Chelli nói rằng hai vị này đã dành cho Ngài một sự đón tiếp thân thiện, và Ngài cho biết đã yêu cầu chính quyền Cộng sản Cuba để cho giáo hội được hưởng nhiều tự do hơn trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông. Giáo hội Công giáo tại Cuba đã bị cấm sử dụng các phương tiện truyền thông từ thập niên 60. Trong những năm gần đây, sau khi Tòa Thánh và Cuba tái lập quan hệ ngoại giao, giáo hội tại Cuba được phép sử dụng các phương tiện truyền thông. Nhưng theo các viên chức giáo hội vẫn còn gặp nhiều hạn chế trong lĩnh vực này. Trong chuyến viếng thăm vừa qua, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội cũng đã tham dự nghi lễ đón tiếp Đức cha Angelo Becciu, tân sứ thần Tòa Thánh tại Cuba. Ngoài ra, Ngài cũng có mặt trong phiên khoáng đại của Hội đồng Giám mục nước này. Mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Cộng sản Cuba đã được cải thiện trong những năm gần đây, nhất là kể từ chuyến viếng thăm Cuba của Đức Thánh cha Gioan Paolo Đệ Nhị vào tháng Giêng năm 1998. Tin Âu Châu. Các đức giám mục Âu Châu kêu gọi các chính phủ của lục địa phải có hành động chống lại việc thay đổi thời tiết. Trước hội nghị thượng đỉnh về thời tiết sẽ diễn ra tại Copenhagen, Đan Mạch, từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 12 tới đây, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã kêu gọi các chính phủ của lục địa hãy có hành động mạnh để chống lại sự thay đổi thời tiết. Trong lá thư đề ngày 6 tháng 11 vừa qua, các đức giám mục Công giáo Âu Châu đã cùng với Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu kêu gọi các tín hữu Kitô hãy vận động các chính phủ của mình có hành động mạnh để giảm bớt và thích nghi với những hậu quả của việc thay đổi thời tiết. Các đức giám mục Âu Châu khẳng định, khủng hoảng kinh tế không phải là một cái cớ để tránh làm những hành động tích cực trong việc bảo vệ môi sinh. Theo các đức giám mục Âu Châu, thách đố của việc thay đổi thời tiết là một vấn đề công bình. Những người góp phần ít nhất vào vấn đề thay đổi thời tiết, vì sống trong những vùng ít phát triển và ít được công nghiệp hóa nhất, lại là những người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả của nó. Chúng ta cần phải nhìn nhận rằng sự thay đổi thời tiết có thể tạo ra đau khổ và khó khăn, chặn đứng sự phát triển toàn diện và hãm hại thiên nhiên. Tin Islamabad. Chính phủ Pakistan gặp gỡ các nhà lãnh đạo Kitô để thảo luận về luật chống phạm thượng. Trong cuộc gặp gỡ với một ủy ban đặc nhiệm quốc hội hôm 6 tháng 11 vừa qua, các đại biểu của các giáo hội Kitô và các tổ chức dân sự tại Pakistan đã yêu cầu chính phủ nước này bãi bỏ luật chống phạm thượng. Cuộc gặp gỡ đã được tổ chức do sáng kiến của chính phủ Pakistan nhằm kêu gọi các tín hữu Kitô và những người tranh đấu góp ý để cải thiện quyền của các nhóm thiểu số. Một nhà tranh đấu đã nói rằng đây là một bước tích cực, nhưng con đường vẫn còn dài. Mebu Sada, giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Kitô, đã nói với hãng tin Asia News về nỗ lực của các tín hữu Kitô liên kết với các thành viên của xã hội dân sự để bãi bỏ luật chống phạm thượng được nhà độc tài Ziaulhaq đưa ra hồi năm 1986. Ông Sada cho biết, trong cuộc gặp gỡ, những nhà tranh đấu đã nói với chủ tịch của Ủy ban đặc nhiệm Quốc hội rằng Pakistan không cần một luật như thế, vì nó đã gây hại cho mạng sống và tài sản của dân chúng, cũng như tạo ra một hình ảnh xấu về đất nước trong cộng đồng thế giới. Tin Malaysia. Các tín hữu Kitô Malaysia yêu cầu chính phủ trả lại 15.000 quyển kinh thánh đã bị tịch thu. Những quyển kinh thánh này đã bị tịch thu chỉ vì sử dụng từ Allah để nói về Chúa. Liên đoàn Kitô Malaysia nói rằng mọi người đều có quyền hiến định để sử dụng ngôn ngữ quốc gia của mình để thực hành tôn giáo của mình. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm 4 tháng 11 vừa qua, liên minh này nói rằng tịch thu các quyển kinh thánh bằng tiếng Bahasa Malaysia vì cho rằng những quyển kinh thánh này có hại cho trật tự công cộng là một việc làm vô lý. Chính phủ Malaysia nói rằng việc sử dụng từ Allah trong các sách báo Kitô giáo cũng tạo ra hoang mang nơi tín đồ Hồi giáo và lôi kéo họ trở lại Công giáo. Đáp lại, Liên minh Kitô Malaysia khẳng định rằng việc sử dụng từ Allah đã có trước thời độc lập và không hề bị xem là nguyên nhân gây ra xáo trộn nào cho trật tự công cộng. Mặc dù bị chính phủ ngăn cấm, từ Allah vẫn tiếp tục được sử dụng trong ngôn ngữ Malay để chỉ Thiên Chúa. Tuyên ngôn mang chữ ký của Đức Giám mục Anh giáo, Chủ tịch của Liên minh Kitô Malaysia, khẳng định rằng hiến pháp nhìn nhận quyền của mọi người Malaysia được tuyên xưng niềm tin của mình, cũng như thực hành niềm tin ấy. Liên minh Kitô Malaysia gồm có Giáo hội Công giáo, Hội đồng các Giáo hội Malaysia và Giáo hội Tin lành Quốc gia Malaysia. Hiện có khoảng 2 triệu người, tức khoảng 9% dân số Malaysia theo Kitô giáo. Tin Washington. Dân biểu Cao Quang Ánh gốc Việt Nam là người duy nhất thuộc Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu thông qua dự luật cải tổ y tế của chính phủ Hoa Kỳ. Theo báo USA Today, hôm Chủ nhật, mùng 8 tháng 11 vừa qua, dân biểu Ánh thuộc Đảng Cộng hòa, một người Công giáo và cựu tu sĩ dòng tên nói rằng ông đã phải lắng nghe tiếng nói của lương tâm để bỏ phiếu ủng hộ dự luật vì ông tin rằng điều này có lợi cho dân chúng tại New Orleans, bang Louisiana, mà ông là đại diện. Dân biểu Ánh giải thích trên đài truyền hình CNN rằng sở dĩ ông ủng hộ dự luật vì có một tu chính án nhằm cấm sử dụng thuế của người dân để tài trợ cho việc phá thai. Dân biểu Ánh, 42 tuổi, nói, tôi đã phải làm quyết định này và tôi cảm thấy đây là một quyết định đúng đắn cho đơn vị của tôi, cho dẫu đây không phải là quyết định của đảng tôi. Được biết, tu chính án được Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ ủng hộ, ngăn cấm sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Tin Seoul, Hàn Quốc. Một nhà lãnh đạo Anh giáo tại Hàn Quốc nói rằng, quyết định của Tòa Thánh nhằm đón tiếp các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo là một bước tiến trong sự hiệp nhất Kitô giáo. Linh mục Abraham Kim Kwang-jun, Tổng thư ký của Văn phòng Giáo tỉnh Anh giáo tại Hàn Quốc nói rằng, sự trao đổi giữa những người của hai giáo hội là điều hữu ích cho phong trào đại kết. Chỉ có một điều mà vị linh mục Anh giáo này lấy làm tiếc là Giáo hội Công giáo không nhìn nhận việc phong chức linh mục và giám mục trong Giáo hội Anh giáo là thành sự. Cho tới nay, không có linh mục Anh giáo nào tại Hàn Quốc đã trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo. Giáo hội Anh giáo tại nước này vẫn không nhìn nhận việc phong chức linh mục cho những người có sinh hoạt đồng tính công khai. Linh mục Kim nói rằng ông hy vọng quyết định của tòa thánh sẽ đẩy mạnh phong trào đại kết theo hướng mà Công giáo và Anh giáo đều có thể hiệp thông với nhau trong thánh thể. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tới đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về việc công bố tông hiến liên quan đến việc thiết lập cơ chế pháp lý cho các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tông hiến Anglicanorum Sceptibus được Đức Thánh Cha ký ban hành ngày 4 tháng 11 và được Tòa Thánh cho công bố hôm thứ Hai, 9 tháng 11 vừa qua, đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề độc thân linh mục. Không hề có chuyện tái hội nhập các linh mục Công giáo đã rời bỏ chức vụ và lập gia đình. Đây là văn kiện được chờ đợi rất lâu. Trước hết là những người Anh giáo trên khắp thế giới, mà một số muốn biết những điều kiện chính xác. Theo đó, họ có thể được đón nhận vào trong lòng giáo hội Công giáo. Khi đó là các phương tiện truyền thông. Hôm 20 tháng 10 vừa qua, một số đã thất vọng khi được Đức Hồng Y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, triệu tập đến, chỉ để nghe Ngài nói đến một tông hiến mà bản văn còn đang được soạn thảo. Phải đợi cho đến hôm thứ Hai, 9 tháng 11 vừa qua, bản văn của tông hiến mới được chính thức công bố. Mỗi chữ, một chấm phết của văn kiện đều đã được cân nhắc thật kỹ, và nhiều vấn đề đã được làm sáng tỏ. Trước hết, liệu có thay đổi nào trong luật độc thân của giáo hội Công giáo không? Hôm thứ Hai vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã đưa ra một câu trả lời minh bạch và dứt khoát. Được cha Gianfranco Ghirlanda, Viện trưởng Viện Đại học Gregoriana có dòng tên Roma lặp lại với báo chí, phát ngôn viên của Tòa Thánh khẳng định, đây không phải là một nghi lễ mới, một giáo hội mới, hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào với các giáo hội Đông Phương. Đây chỉ là một biến tấu mới mà thôi. Câu trả lời trên đây của cha Lombardi không khiến cho ai phải ngạc nhiên. Như đã được loan báo, tông hiến Anglicanorum Sceptibus dự liệu việc thiết lập một cơ chế pháp lý, tức giáo hạt tổng nhân, để cho phép các tín hữu Anh giáo được hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo, mà vẫn giữ một số yếu tố trong truyền thống Anh giáo của mình. Trong cuộc họp báo để giải thích về tông hiến của Đức Thánh Cha, cha Lombardi nhấn mạnh ba điểm như sau. Văn kiện này không phải là một sáng kiến của Tòa Thánh nhằm để thu hút người Anh giáo, mà chỉ là một đáp trả quảng đại của Đức Thánh Cha trước những thỉnh cầu của người Anh giáo. Thứ đến, văn kiện này hoàn toàn nhằm đường hướng đối thoại đại kết, vốn là một ưu tiên hàng đầu của giáo hội Công giáo. Cuối cùng, văn kiện này không hề là một thay đổi về luật độc thân linh mục trong giáo hội Công giáo. Trong những điểm cần được nhấn mạnh, người ta không thấy có nhiều mới mẻ so với những gì đã được loan báo. Theo tông hiến, các giới hạn tổng nhân sẽ được thiết lập trong giới hạn lãnh thổ của một hội đồng giám mục và có sự tham khảo với hội đồng giám mục này. Tùy theo hoàn cảnh, có thể có nhiều giới hạn tổng nhân trong một nước. Các vị bản quyền của các giới hạn tổng nhân này chỉ đón nhận làm ứng viên linh mục những người độc thân. Các phép chuẩn cho luật độc thân chỉ được cứu xét theo từng trường hợp, theo những tiêu chuẩn khách quan được Tòa Thánh chuẩn y. Các linh mục của giáo hạt tổng nhân được khuyến khích thắt chặt dây hiệp nhất với các linh mục của các giáo phận Công giáo khác trong nước. Về phần các giám mục Anh giáo trở lại Công giáo, tông hiến của Đức Thánh Cha khẳng định, các giám mục đã có gia đình không thể được phong chức giám mục lại. Các vị này có thể được bổ nhiệm làm bản quyền của giáo hạt tổng nhân và cần phải được truyền chức linh mục lại trong giáo hội Công giáo, nhưng không thể được tái phong chức giám mục. Một trong những vấn đề khác được chính các linh mục Anh giáo thuộc Liên hiệp Anh giáo truyền thống đặt ra là giá trị của các gia đình các linh mục. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Tablet phát hành tại Anh Quốc, Đức cha John Hepworth, thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo truyền thống, tức Liên hiệp xin trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo, nhấn mạnh đến giá trị của các gia đình các linh mục trong cộng đồng giáo xứ Anh giáo từ năm thế kỷ qua. Vị giám mục Anh giáo này cho biết đã viết thư về Roma để kêu gọi quan tâm một cách đặc biệt đến đặc sủng của gia đình các linh mục. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào ngày 21 tháng 11 tới đây, Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, kiêm thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, sẽ đến Roma để hội kiến với Đức Thánh Cha. Tuy đã cùng với Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster ký tên vào một tuyên ngôn chung, bày tỏ lập trường trước quyết định của Đức Thánh Cha, nhà lãnh đạo Anh giáo này cũng cảm thấy không thoải mái với sáng kiến của Tòa Thánh liên quan đến việc tiếp nhận những người Anh giáo muốn trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Williams cũng chẳng hài lòng với những diễn tiến trong nội bộ Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Về phần Đức Benedicto, Ngài cũng sẽ xác nhận chuyến viếng thăm Anh Quốc mà Ngài sẽ thực hiện vào mùa thu năm tới. Lúc đó người ta sẽ biết có bao nhiêu người Anh giáo đã vượt qua ngưỡng cửa được Tòa Thánh mở ra. Chương trình được tiếp nối với chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Tiên tri Jonah bướng bỉnh của Linh mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngữ. Phụng vụ thánh lễ 3 ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư, tuần 27 thường niên vừa qua, cho ta nghe gần trọn cuốn sách Jonah gồm các chương 1, 3 và 4. Truyền ông Jonah sớm trở thành phổ biến, và Chúa Giê-xu cũng nói đến trong lời rao giảng của Ngài, khi nhắc lại sự sám hối của dân thành Ninive để kích thích lòng hối cải của người Do Thái đương thời. Và khi so sánh việc ông Jonah ở trong bụng cá 3 ngày đêm với việc con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy, ta hãy tóm tắt câu chuyện để nêu rõ sứ điệp của cuốn sách cựu ước này. Câu chuyện ông Jonah. Jonah, nhân vật chính của cuốn sách, là một tiên tri ở vương quốc miền Bắc. Ông nhận được lệnh của Thiên Chúa phải đi rao giảng sự sám hối cho dân thành Ninive đầy tội lỗi mà Chúa đã dự định trừng phạt vì tội ác của họ. Để lánh mặt Chúa, thay vì đến Ninive, ông lấy tàu đi Tarsis, nằm ở một hướng khác. Chúa cho một trận cuồng phong nổi lên, khiến thủy thủ vô cùng sợ hãi. Họ nghi ngờ trên tàu có người nào đó là kẻ có tội, khiến thần thánh nổi giận trừng phạt. Gieo quẻ thì quẻ rơi trúng ông Jonah. Ông biết tội mình và tự đề nghị người ta ném mình xuống biển. Thế là sóng yên biển lặng. Một con cá lớn nuốt ông vào bụng. Nằm trong bụng cá, ông đọc một thánh vịnh cầu xin Chúa cứu giúp trong cơn ngặt nghèo. Sau 3 ngày, con cá mửa ông ra trên đất liền. Thiên Chúa lại gọi ông một lần nữa, và lần này ông vâng lời đi rao giảng cho dân thành Ninive, tuy một cách miễn cưỡng. Nhà vua và dân chúng nghe lời rao giảng của ông và mau mắn làm việc đền tội. Chúa hối tiếc về tai họa Ngài tuyên bố sẽ giáng trên họ và đã dung tha cho họ. Tiên tri Jonah bực mình. Ông trách Chúa về việc Chúa đã làm và ông muốn chết quách cho rồi. Ông đi ra ngoài thành ngồi chờ xem cái gì sẽ xảy ra trong thành. Chúa cho một cây thầu dầu mọc lên che bóng mát cho ông và ông thấy rất vui. Nhưng hôm sau, Chúa cho cây ấy khô héo chết, khiến ông lại nổi giận và xin Chúa cất mạng sống ông đi. Chúa giải thích cho ông thấy, cơn giận của ông là vô lý. Nếu ông giận chỉ vì một cây thầu dầu không đáng giá chi, và ông cũng chẳng mất công gieo trồng và chăm bón, thì chẳng lẽ Thiên Chúa không thương hại thành phố Ninive rộng lớn mà cứ để cho nó bị hủy diệt sao? Sứ điệp căn bản là tính phổ quát của ơn cứu độ. Sứ điệp được diễn tả bằng những cách khác nhau trong cuốn sách. Tại sao nhà tiên tri bất tuân lệnh Chúa? Vì ông không ưa dân Ninive là một dân ngoại giáo. Và nếu Chúa cứ nhất định cứu độ họ, thì ông không muốn hy sinh bản thân vì chuyện đó. Nhưng đây không chỉ là chuyện tâm tình riêng tư của một cá nhân, mà là quan niệm của cả một dân tộc. Sau thời Lưu Đày, trước thế kỷ thứ năm trước Công Nguyên, dân Israel ngỡ ngàng vì nhiều dân ngoại không bị hủy diệt như các tiên tri của họ đã loan báo, và một số dân ấy vẫn tiếp tục gây khó khăn cho họ. Bởi thế, những người Israel từ đất Lưu Đày hồi hương vẫn sốt sắng mong chờ ngày của Chúa, ngày mà Ngài sẽ thực hiện sự trừng phạt được loan báo. Họ xác tín mạnh mẽ rằng mình được hưởng lòng nhân từ của Chúa và không thể hình dung nổi làm sao các dân ngoại cũng được Thiên Chúa nhân từ cứu độ như mình. Đó cũng chính là suy nghĩ của ông Jonah, nên ông bướng bỉnh chống lại ý Chúa, không muốn rao giảng cho thành Ninive. Đằng khác, dân Israel vẫn chưa chịu hiểu ra vai trò làm chứng nhân phổ quát cho Thiên Chúa, mà hoàn cảnh bị bắt đi lưu đày, sống rải rác, lẫn lộn giữa các dân ngoại đã tạo dịp cho họ. Trong chuyện Jonah, ta thấy tác giả đề cao tinh thần tôn giáo của các thủy thủ trên tàu. Trong lúc Jonah chui xuống hầm tàu nằm ngủ say, thì họ lại kêu cứu, mỗi người kêu thần của mình. Vị thuyền trưởng còn đến gần ông Jonah và thúc giục ông. Dậy, kêu cầu thần của ông đi, may ra vị thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta và chúng ta khỏi mất mạng. Rồi sau khi nghe ông Jonah cho biết cơn bão nổi lên là tại vì ông đang trốn chạy Thiên Chúa của mình, họ cũng kêu xin Đức Chúa của người Hy-ri. Còn dân thành Ninive, mà Jonah tưởng là một dân gian ác, hoàn toàn hư hỏng, cũng tỏ ra mau mắn hưởng ứng lời giảng, dù là lời giảng miễn cưỡng của ông. Họ tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Ngay nhà vua cũng rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô và ngồi trên tro. Câu chuyện thú vị này không chỉ trích những người thờ ngẫu tượng hay người vô thần, nhưng chỉ trích chính những người Do Thái đạo đức, những người đóng kín trong chủ nghĩa dân tộc mà dễ dàng quên rằng Thiên Chúa là Chúa của muôn dân.
Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục nghe Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về cuộc đời của Thánh Phaolô. Đức Thánh Cha đã nói như sau: chúng ta có được những hướng dẫn về đời sống của Thánh Phaolô trong thư gửi ông Philemon, trong đó ngài nhận mình là một người đã già, và trong sách Tông đồ Công vụ vào thời điểm ném đá Stefano, thì Thánh Phaolô cho mình là một thanh niên. Tông đồ Công vụ chương 7 câu 58. Hai chi tiết này về tuổi tác là cách nhìn phổ biến ngày xưa về một con người. Người ở độ tuổi 30 được coi là thanh niên, và người khoảng 60 được xem là già. Như thế, ngày sinh của Thánh Phaolô phải dựa vào ngày tháng theo thư Philemon. Theo lưu truyền, lá thư này được viết lúc Thánh Phaolô bị giam cầm tại Roma vào những năm 60. Như thế, Thánh Phaolô phải sinh vào năm thứ 8. Như thế, khi viết thư Philemon, ngài được 60, và khi ném đá Stefano, ngài được 30. Chúng ta cử hành năm Thánh Phaolô cũng dựa vào thời điểm này. Dù năm nào đi nữa, thì ngài cũng được sinh ra tại Tarsus, một thành phố có trụ sở hành chính trung ương của cả vùng Cilicia, và vào năm 51, vị tổng trấn không ai khác hơn là Marcus Tullius Cicero, và 10 năm sau, vào năm 41, Tarsus trở thành nơi gặp gỡ giữa Marcus Antonius và nữ hoàng Cleopatra. Là người Do Thái kiều cư, ngài nói tiếng Hy Lạp, dù tên của ngài có nguồn gốc Latin, mang âm vang một tên nguyên gốc Ibri là Saul Saulos, và ngài đã nhận được quyền công dân La Mã. Vì thế, Thánh Phaolô đứng ngay ranh giới của những nền văn hóa khác biệt: La Mã, Hy Lạp và Do Thái. Nhờ thế, ngài dễ dàng mở ra để đón nhận tín phổ quát rất hữu ích, sẵn sàng làm trung gian cho nhiều văn hóa và tín đại đồng đích thực. Ngài cũng học một nghề lao động tay chân, có lẽ là do cha ngài truyền lại. Đó là nghề làm lều. Xem Tông vụ Công độ chương 18 câu 3. Nghề này đòi hỏi phải biết dệt lông dê hay sợi vải để làm dây thừng hay lều. Vào khoảng 12 hay 13 tuổi, tuổi của một em trai trẻ Do Thái trở thành con của lề luật, Thánh Phaolô rời bỏ Tarsus lên Jerusalem, học nơi giáo trưởng Gamaliel, cháu của thầy Rabbi nổi tiếng là Hillel, để nghiên cứu những luật lệ nghiêm nhặt nhất đối với nhóm Pharisêu. Vì thế, ngài rất nhiệt thành đối với Torah của Môi-se. Trên nền tảng niềm tin chính thống sâu xa mà thánh nhân đã học tại trường của giáo trưởng Gamaliel ở Jerusalem, ngài cảm thấy một mối nguy hiểm nơi phong trào những người gắn bó với Đức Giê-xu thành Nazareth, một sự hăm dọa cho căn tính Do Thái, cho tính chính thống thật sự của cha ông. Điều này giải thích sự kiện ngài đã nhiệt thành bách hại giáo hội của Thiên Chúa, như ngài đã ba lần công nhận trong các lá thư. Thư thứ nhất Corinto chương 15 câu 9, thư Galata chương 1 câu 13, và thư Philippe chương 3 câu 6. Không phải dễ dàng để tưởng tượng một cách cụ thể cuộc bách hại diễn ra như thế nào. Thái độ của ngài bất khoan dung. Chính trong lúc ấy, diễn ra sự kiện Damas. Chúng ta sẽ trở lại biến cố này trong bài giáo lý tới. Chắc chắn, từ giây phút đó, cuộc sống của ngài đã thay đổi, và ngài đã trở thành một tông đồ không mệt mỏi cho tin mừng. Thực vậy, qua hoạt động, Thánh Phaolô đã đi vào lịch sử như một Kitô hữu. Hơn nữa, như một vị tông đồ hơn là một người Pha-ri-siêu. Thông thường, người ta chia hoạt động của Ngài căn cứ trên ba cuộc hành trình truyền giáo. Thêm vào đó, cuộc hành trình thứ tư khi bị đem qua Roma như một tù nhân. Tất cả những điều này được Thánh Luca trình bày trong sách Công vụ Tông đồ. Về ba cuộc hành trình truyền giáo, phải phân biệt lần thứ nhất với hai lần sau. Trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhất, Thánh Phaolô không mang trách nhiệm trực tiếp, nhưng là ông Barnaba, người gốc đảo Cypre. Cả hai như là sứ giả của giáo hội Antiochia. Xem Tông đồ Công vụ chương 13 câu 1 đến câu 3. Cuộc hành trình đã phát sinh các giáo hội dân ngoại. Vào lúc đó, đặc biệt tại Jerusalem, xảy ra cuộc tranh luận rất căng thẳng để tìm hiểu xem các Kitô hữu gốc ngoại giáo phải gắn bó với đời sống và lề luật Israel đến mức độ nào để có thể thuộc vào dân của lời hứa theo cách nói của các ngôn sứ và để bước vào gia sản của Israel cách hữu hiệu. Để giải quyết vấn nạn căn bản gắn liền với việc khai sinh giáo hội tương lai, Công đồng Tông đồ nổi tiếng đã họp tại Jerusalem tranh luận vấn đề một giáo hội phổ quát phải khai sinh như thế nào để có hiệu quả. Công đồng đã quyết không nên đặt cho những người ngoại giáo mới gia nhập đạo phải tuân phục lề luật Môi-se. Có nghĩa là họ không bị các giới luật của niềm tin Do Thái giáo ràng buộc. Điều cần thiết là họ thuộc về Đức Kitô, sống với Đức Kitô và các lời của Người. Như thế, khi thuộc về Đức Kitô, họ cũng thuộc về ông Abraham, thuộc về Thiên Chúa và chia sẻ các lời hứa. Sau biến cố quyết định này, Thánh Phaolô tách khỏi Barnaba, Ngài chọn Silas và bắt đầu cuộc hành trình truyền giáo lần thứ hai. Xem sách Tông đồ Công vụ chương 15 câu 36 đến chương 18 câu 22. Sau khi đi qua Syria và Cilicia, Ngài đến Lystra một lần nữa. Nơi đây, Ngài đón nhận Timôthê, con một người mẹ Do Thái và người cha ngoại giáo. Thánh Phaolô đã cắt bì cho Timôthê. Ngài đi ngang qua miền Trung du Anatolia và đến thành Troas, phía bắc biển Ege. Nơi đây, có một sự kiện quan trọng đã xảy ra. Trong một giấc mơ, Ngài thấy một người Macedon bên kia biển, tức là Âu Châu, nói với Ngài, hãy đến và giúp đỡ chúng tôi. Đó là Âu Châu tương lai yêu cầu được giúp đỡ và van xin ánh sáng phúc âm. Từ nơi đó, Ngài xuống tàu đi Macedon, và như thế, Ngài đã bước vào Âu Châu. Khi cập bến Neapoli, Ngài đi đến Philip, là nơi Ngài thiết lập một cộng đoàn thật tốt đẹp. Sau đó đi đến Thessalonica, và sau khi rời bỏ nơi này vì gặp nhiều khó khăn do người Do Thái gây nên, Ngài đi qua Bere và đến Athens. Chúng ta sẽ nghe tiếp vào thứ tư tuần tới. Thank you.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Dũng xin chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Đặc biệt đề tài hôm nay, những ý nghĩa khác nhau của ngôn từ. Nói ít hay nói nhiều có lẽ chưa phải là vấn đề nan giải, mà là nói như thế nào, nói cái gì. Điểm then chốt là chúng ta cần chú ý sao cho lời của chúng ta phải luôn luôn là lời đẹp, lời chúc lành. Ảnh hưởng của ngôn từ bao gồm hai thực tại song song như thiện, ác, ngày và đêm. Trong bài hôm nay và những bài kế tiếp, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua hai mặt của ngôn từ: lời chân thật và lời gian dối, lời nhân từ và lời độc ác, lời phá đổ và lời xây dựng, lời sáu ngữ và lời hữu ích, lời khuyến khích nâng đỡ người nghe, lời hạ giá làm tổn thương đau lòng, và lời thích hợp. Ngôn từ mang những ý nghĩa khác nhau, làm sao chúng ta phân biệt? Thật ra, mỗi loại lời đều có mục tiêu và ảnh hưởng riêng. Giờ đây, chúng ta thử xem qua vài thể loại của ngôn từ. Thể loại thứ nhất, lời chân thật và lời dối trá. Thông thường, ai cũng quý, cũng thích lời chân thật. Chân tình tạo sự thoải mái và làm cho con người gần nhau. Tuy nhiên, có khi chúng ta trở nên lệch lạc, không biết trân trọng lời ngay thẳng, mà lại nghiêng theo lời nịnh hót. Tại sao vậy? Dường như khi tiếp xúc với tập thể nào, tôi cũng nghe đề cập đến chủ đề nịnh hót. Vì thế, nhân đây xin được nhấn mạnh đến khía cạnh này. Theo chủ quan, đây là một loại bệnh mãn tính của nhiều tập thể. Việc nịnh hót thường không đi trong sự thật. Người nịnh hót, khôn khéo, biết đánh đúng chỗ yếu của mọi người, là cái khát khao được người ta tôn thờ, coi trọng, đánh giá cao, nâng lên chính tượng mây. Mà đã là mây, thì thực chất của nó là đổi thay, là tiêu tán, là biến thiên, chẳng gì vững bền. Tất cả đều là những giá trị mang tính phụ vân. Nhưng dù sao, chúng ta phải công nhận rằng, nhu cầu được thừa nhận, được đánh giá cao là nhu cầu chính đáng của con người. Tiếc nổi là những người dùng phương tiện nịnh hót, thường cường điệu hóa, không dựa trên sự thật khách quan để đánh giá đúng. Nịnh hót là lời làm lung lạc người nghe bằng cách đánh vào chỗ yếu của họ, coi mình quan trọng. Từ hót đi sau tự nịnh, thật rất ý vị. Hót là ca, mà dân ta nói ca là làm cho khuếch đại, quan trọng hóa, không còn đúng như thực chất của nó nữa. Biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu sự việc bị lệch lạc, méo mó, biết bao lần nước mất nhà tan cũng vì nịnh thần. Sao chúng ta chưa sáng mắt ra nhỉ? Lời nói thật chẳng ai màng. Lời nịnh hót như muôn ngàn trăng sao. Đạo đức giả, đời đề cao, người chân đức thật, ngút đầu gian trung. Hoặc câu nói, kẻ nịnh bợ sống khom lưng, dáng khúm núm, miệng bích bưng lọc lừa. Trên dân khói, dưới là mưa, thường đội hạ đạp cho vừa túi tham. Người nịnh chi phối người khác bằng cái miệng của mình, bằng những lời bốc thơm để được lòng, nhưng động lực chính là để lôi cuốn người nghe nịnh làm theo hướng mình muốn. Người nịnh thường để lấy lòng, hầu lôi cuốn người nghe về phe mình, để họ bao che, nâng đỡ khi cần. Việc nịnh hót này là một hình thức tiệm ô dù. Người nịnh vô hình chung là người điều khiển người khác bằng con đường thiếu ngay thẳng. Vì thế người nghe nịnh là người tiếp tay với sự xấu. Khi có ô dù và được bao bọc nâng đỡ, người nịnh thường dựa thế người trên hay người có quyền để hiếp đáp kẻ khác. Thượng đội hạ đạp. Chúng ta sẽ bàn tiếp vào thứ tư tuần tới.
Tình yêu ta cho không, ta biếu không. Khi tình yêu như bông hoa ta hiến dâng, thì những lắng lo những ngày ngần sẽ biến tan, và những gánh nặng những khổ đau bỗng nhẹ nhàng.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Xin giữ gìn con, lạy Chúa con ơi, tha thiết cậy trông mãi mãi nơi Ngài. Hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa tháng năm miệt mài chẳng bao giờ ơi.
Quý vị và các bạn thân mến, hằng ngày người ta thấy rảo quanh các đường phố là hai người đàn ông mù, mỗi người một bó chổi trên vai. Người mù đi trước, cầm cái gậy trong tay dò dẫm đường đi. Người mù đi sau, vịn vào bó chổi của người mù cầm gậy, thỉnh thoảng lại reo lên, chổi đây. Cứ thế mà họ vượt qua cuộc sống một cách thanh thản và tự lực. Nhìn cảnh tượng người mù dắt người mù đi khắp thành phố, không ít người lấy làm lạ. Hiểu ra, hai ông mù này đi đây đi đó được là nhờ chính chiếc gậy. Có những con người sáng mắt, có học đàng hoàng, nhưng lại mù. Tưởng chừng nghịch lý đó, nhưng lại là sự thật. Những kẻ mua gian bán lận, bị mù bởi lợi nhuận, bởi đồng tiền không sạch, sạch sao được khi hàng tấn thịt quá đắt được tung ra thị trường, những loại hàng hóa giả mạo, sạch sao được khi những cây xăng đồng đo ăn gian, khi những cái cân trong chợ không còn chính xác. Thật hổ thẹn với hai người đàn ông mù được nói ở trên, họ đã thực sự bị mù, nhưng họ đã sống một cuộc sống với tâm hồn trong sáng, với đôi mắt không bị mù, mới biết rằng không phải cứ học chữ nhiều, có địa vị này, chức quyền nọ là nghiễm nhiên trở thành con người có văn hóa. Có những con người tuy mù chữ hoặc bị khiếm thị thật sự, nhưng đáng phục thay, tâm hồn họ tỏa sáng, cho người sáng cần học hỏi làm theo. Cái mù của những người sáng mới thực là đáng sợ. Chuyện kể rằng, một người kia bị mù từ thuở mới sinh, mãi sống trong cuộc đời tối tăm, nên anh ta không tin gì cả, ngoài bóng đêm thăm thẳm. Có nhiều người thuật cho anh những câu chuyện, nhưng anh ta vẫn quả quyết. Tôi không tin gì cả, vì tôi không thấy. Một vị lương y thấy vậy, động lòng thương hại, bèn cố gắng đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn để chữa bệnh mù mắt cho anh ta. Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ, luôn lớn tiếng nói cùng mọi người rằng, giờ đây tôi đã thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi. Có người biết chuyện, khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta trông thấy cũng chưa phải là tất cả. Anh ta chỉ mới thấy được những gì trong phòng của anh thôi. Thế giới này còn có rất nhiều điều khác mà anh chưa biết được, như mặt trời, mặt trăng. Anh ta bèn lớn tiếng, làm gì có những điều ấy, tôi không tin, những gì thấy được thì tôi đã thấy tất cả rồi. Mọi người đều thương hại cho anh ta, vì đôi mắt của anh ta đã thấy, nhưng tâm hồn của anh vẫn mù quáng. Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi chúng ta là những người sáng mắt, nhưng thật sự chúng ta đang bị mù. Chúng ta mù khi nhìn thấy những cảnh đời bất hạnh, cần giúp đỡ mà chúng ta lại làm ngơ. Chúng ta mù trước những bất công và áp bức trong xã hội. Chúng ta không dám lên tiếng bênh vực cho những hoàn cảnh thấp cổ bé miệng. Chúng ta mù khi chẳng bao giờ nhìn thấy điều tốt lành nơi kẻ khác, mà chỉ biết nhìn thấy điều xấu, không đáng, để nó xấu họ. Chúng ta mù khi sống mà không biết nghĩ đến sự chết, và cũng rất vô tư khi cho rằng chết là hết. Lúc đó chúng ta đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà không có thuốc trị. Chỉ có thể hết khi chúng ta biết nhìn lại chính cuộc đời mình và nhận ra đâu là lẽ phải. Con người trải qua cuộc đời này như một kẻ khiếm thị, dò dẫm từng bước, phía trước chỉ toàn là bóng tối, bởi vì ai sẽ biết được chuyện gì trong tương lai. Những bước đi mà không có sự dẫn dắt của lời Chúa, không có chiếc gậy giúp để dò đường, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào những cạm bẫy của điều ác. Nếu chúng ta có trách nhiệm dẫn dắt người khác, việc điều chỉnh nhãn quan tâm linh của mình là hết sức cần thiết. Chúng ta học hỏi và suy gẫm lời Chúa hàng ngày, bằng không chúng ta đang bước đi những bước sai lầm thảm bại mà cứ tưởng là đúng, và còn lôi kéo theo những tâm hồn vô tội khác nữa. Lời Chúa là đèn soi cho con bước và là ánh sáng chỉ đường con đi. Người Kitô hữu nếu chỉ biết sống và giữ đạo, đọc kinh xem lễ một cách chuộng hình thức, cũng chẳng khác gì đã bị mù trong niềm tin của mình. Để có thể nhìn rõ mọi sự, có được một đôi mắt tinh anh thôi chưa đủ, bởi lẽ ngoài bệnh mù lòa của thân xác, còn có rất nhiều dạng mù lòa khác không cho phép chúng ta tiếp nhận ánh sáng của lời Chúa. Đó là lòng ích kỷ ngăn cản chúng ta nhìn thấy nhu cầu của anh em nghèo khổ, là sự kiêu căng không cho phép chúng ta nhận ra những lỗi phạm của mình. Đó là những thành kiến khiến chúng ta bị bưng bít đối với sự thật. Đó là lòng ham muốn vật chất khiến linh hồn chúng ta không còn thấy được những giá trị thiêng liêng. Với đôi mắt đức tin, chúng ta mới có thể nhìn thấy được những thực tại về Thiên Chúa và về ơn cứu độ. Người mù đã tuyên xưng niềm tin của mình với Đức Kitô khi anh ta nói, lạy Ngài, tôi tin, và chính nhờ tin anh đã được chữa lành cả về thể xác lẫn tâm hồn. Con người ngày nay đặt ra cho mình nhiều dự phóng, nhìn xa trông rộng, đề phòng hết tai ương này đến thảm họa nọ. Thế nhưng đối với con mắt đức tin, họ đã nhìn thấy gì? Việc tìm gặp Thiên Chúa, con người đã có bao giờ trang bị cho mình một con mắt để thấy đường đi chưa? Bằng cách này hay cách khác, mỗi người chúng ta đều vướng phải những chứng mù lòa bẩm sinh, đó là những thói xấu và tội lỗi, đó là những vô tâm, những mù lòa trước ánh sáng của lời Chúa. Chúng ta cần được Chúa Giêsu soi sáng, cứu chữa đôi mắt tâm hồn của chúng ta, từng bị mù lòa do tử khước ánh sáng của người. Chúa Giêsu luôn đến với mọi người đau yếu, bệnh tật, tội lỗi để kêu mời và giúp họ hoán cải và được chữa lành. Chúng ta hãy can đảm đến với Chúa để Người chạm đến chỗ kín ẩn, thâm sâu nhất của lòng ta, đồng thời hãy vâng lời Người, chấp nhận đi gột rửa tâm hồn bằng lời Chúa và để cho lời Chúa làm ánh sáng soi dẫn cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa, xin Ngài chữa lành chúng con khỏi mù trước những bất hạnh, khổ đau của tha nhân, trước những thói hư tật xấu trong lòng, để chúng con đón nhận hồng ân Chúa và bước đi trong niềm tin đến với tha nhân, với cuộc đời, với con mắt sáng ngời của tình yêu.
Lạy Chúa, Chúa nguồn an vui, phần phúc sáng nghiệp ban cho đời con, Chúa giữ trong tay, được Ngài ngày bên đâu nao núng chi, xin giữ gìn con. Lạy Chúa con ơi, tha thiết kể chung mãi mãi nơi Ngài, hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa tháng năm miệt mài chẳng bao giờ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.